This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Nam trở lại. Không biết hôm nay anh Nam có khỏe không thưa anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và lời chào nhận được hàng tuần và cảm ơn quý khán thính giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, thời tiết cũng đã bắt đầu là chúng ta thấy là
nhiễm lạnh.
Dạ vâng, nhiễm lạnh chắc chắn là trong cái vùng Đà Lạt và Quốc này cũng sẽ lạnh trong khoảng cỡ cuối tuần này. Bầu trời hiện tại rất là âm u, nhìn thấy đúng là mùa thu thưa anh Nam. Câu hỏi đầu tiên để gửi đến anh đó là đã một tuần sau của cái ngày 1 tháng 11 2022, chúng ta có thể nhìn lại một cách khách quan và chính xác về cái ngày năm xưa, ngày 1 tháng 11 của năm 1963 đã xảy ra ở Việt Nam. Từ những cái thực tế lịch sử, chúng ta ngày hôm nay với tư cách của công dân Hoa Kỳ gốc Việt, nhìn lại những cái nguyên nhân hoặc những hậu quả của ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã xảy ra bởi cái quốc hội chính phủ của Hoa Kỳ của 59 năm về trước. Để từ đó mà chúng ta chọn lựa, chúng ta quyết định được cái chính sách tại cái ngày hôm nay, thực hiện tại cái ngày hôm nay, 8 tháng 11 năm 2022, với cuộc bầu cử midterm giữa kỳ của dành cho lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ mà chắc chắn là quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng rất là theo dõi sát trong ngày hôm nay. Xin được mời anh Nam.
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, ngày hôm nay trong cái giờ mà chúng ta đang nói chuyện đây là người dân Mỹ đang bầu cử bán phần thượng và hạ viện, tức là bầu cử lại quốc hội. Thành thứ thưa với quý vị, từ cái chuyện ngày hôm nay đang xảy ra, ta nhìn lại cái chuyện ngày hôm trước để thấy ra một cái điều gì tại ngày trước tại Việt Nam với thân phận Việt Nam, rồi nó mà nó vẫn là nó chính là cái cốt lõi của tất cả cái công việc của ngày hôm nay. Thành thử thưa quý vị, ngày hôm nay là dân Mỹ, trong đó có chúng ta, những người Mỹ gốc Việt đi bầu cử bán phần thượng và hạ viện. Cái bầu cử của quốc hội Mỹ, nhưng rõ ràng sau mấy chục năm ở Mỹ, anh Tín và Như cùng chúng tôi hiểu rằng chính cái quốc hội Mỹ là cái hạt nhân, là cái yếu tố quyết định của toàn bộ chính sách Mỹ. Nhưng mà quốc hội Mỹ lại có một cái tác động nữa, đó là tác động cho báo chí và truyền thông, là do cái lá phiếu của người dân được hướng dẫn như thế nào trong những cái giờ phút của ngày hôm nay. Thì từ cái câu hỏi mà anh Hoàng Tín đặt ra, thì tôi nhìn lại cái chính sách của ngày trước, từ cái ngày tháng 11 năm 1963 ở Việt Nam, để từ đó để chúng ta để hiểu về nước Mỹ hiện tại mà chúng ta là những người Mỹ, gồm có những người Mỹ công dân Mỹ gốc Việt đi bỏ phiếu. Thì thưa Ben Hoàng Tín, những lời tôi trình bày sau đây là trình bày trên chính sách, ở trên cái sách lược, ở trên chính sách policy, chứ không phải là trình bày theo cái quan điểm là đảng này, đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa ghét ông Tổng thống này và thương ông Tổng thống khác. Không có chuyện đó, chúng ta không có khả năng và không có quyền để làm việc đó. Thành thử bây giờ tôi xin trả lời như thế này. Đúng là hôm nay là ngày 8 tháng 11, là mới cách đây một tuần là chúng ta nói ngày 1 tháng 11 1963, và thay đổi vận mệnh của Việt Nam, vận mệnh của khu vực, và vận mệnh cả nước Mỹ và của thế giới nữa. Thì chúng ta thấy điều gì? Muốn có cái ngày 1 tháng 11 1963 kia, thì chúng ta thấy là bắt đầu có đến 5 đời tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ Eisenhower của những năm 1950, Tổng thống Kennedy là những năm 1960 cho đến năm 1964, và Tổng thống Johnson là từ 64 cho đến 68, và Tổng thống Nixon là từ 68 cho đến 74, và Tổng thống Ford là từ 1974 đến 1930, tháng 4 1975. Như vậy chúng ta đã thấy trong 21 năm của vương quốc miền Nam là nó liên quan đến 1, 2, 3, 4, 5 đời Tổng thống Mỹ. 5 đời Tổng thống Mỹ đó, nó vừa là ông Cộng Hòa như là ông Eisenhower, Dân Chủ như ông Kennedy, Johnson như là Dân Chủ, Nixon là Cộng Hòa và Ford là Cộng Hòa. Thành ra như vậy thì chúng ta đã thấy gì? Chúng ta đã thấy khi nước Mỹ thay đổi chính sách. Thay đổi chính sách thì không phải riêng tại nước Mỹ, tại Quốc hội Mỹ, mà nó thay đổi chính sách tác động một cách cụ thể như tôi vừa trình bày với quý vị. Đó là cái thân phận Việt Nam từ 1954 cho đến ngày 30 tháng 4 75. Thành ra bây giờ chúng ta thấy tóm tắt là như thế này. Là Tổng thống Cộng hòa Eisenhower đã có mặt, đã có những quyết định trong vận mệnh Việt Nam, đó là cái lần mà chia cắt nước Việt Nam ngày 20 tháng 7 1954, chia đôi đất nước. Rồi qua đến đời ông Tổng thống Kennedy thì mới có cái lần đảo chính 1 tháng 11 1963 đánh sập nền nhất Cộng hòa, đó là Tổng thống Kennedy. Tổng thống Kennedy, nhưng mà đến 22 ngày sau, ngày 22 tháng 11 năm 1963 thì ông bị bắn chết. Và Tổng thống Johnson lên thay thế. Tổng thống Johnson lên thay thế thì là thay có một cái quyết định là đổ quân vua Việt Nam, đó là năm 1965. Đổ quân vua Việt Nam 1965 thì rõ ràng chúng tôi đã trình bày với quý vị. Tháng 3 năm 1965 đổ 2.000 thủy quân lục chiến Mỹ lên Đà Nẵng. Nhưng đến tháng 9 nó lên đến 700.000 thì rõ ràng cái kế hoạch này không phải là của cá nhân ông Johnson. Kế hoạch này cũng không phải là cá nhân của ông Kennedy. Kế hoạch này cũng phải là cái của cá nhân của Eisenhower. Mà người ta đã tính trước. Tính trước được lúc nào thì chúng ta muốn nói rõ thì chúng ta phải có những cái đã để nói qua những cái chương trình khác. Chỉ biết rằng chỉ có qua 3 đời Tổng thống từ 54 đến 64 thôi, 10 năm thôi, mà đã 2 lần, đã 3 lần thay đổi chính sách. Nhưng ông Tổng thống Johnson đổ quân năm 1965, nhưng đến 68 thì bắt đầu ông muốn nói chuyện ở Paris, tức là qua một chính sách khác, và ông được thay thế bởi ông Tổng thống Nixon. Đó là khi từ 1969 và cầm quyền. Thế ông Tổng thống Nixon thì cầm quyền và đưa tăng cái chiến tranh Việt Nam lên một cái cường độ cao nhất đến 500.000, tức là nửa triệu quân lính Mỹ và đồng minh đã có mặt ở Nam Việt Nam trong cao điểm 1969, tức là chiến tranh mở rộng và dội bom ra cả ngoài Bắc, rồi thả thủy lôi ở Hải Phòng. Nhưng mà có phải là ông Nixon này ông chỉ có cổ vũ chiến tranh và thực hiện chiến tranh hay không? Không, chính ông Tổng thống Nixon đã có một cái kết thúc rất quan trọng, đó là ký kết cái hiệp định ngày 27 tháng Giêng 1953, quân Mỹ rút ra khỏi Việt Nam. Đây thưa quý vị, mới từ ông Eisenhower đến ông Nixon, 4 tổng thống thôi mà đã 4 kỳ thay đổi chính sách, và đến cuối cùng là Tổng thống Ford lên thay thế ông Tổng thống Nixon từ ngày 8 tháng 8 1974 và đưa đến cái kết thúc 30 tháng 4 75. Như vậy thì thưa với quý vị, chúng đến giờ này trong mấy phút ngắn ngủi tôi đã trình bày với 5 đời Tổng thống Mỹ từ 1950 cho đến 1954 với cái biến cố chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7 1954 đến cái biến cố ngày 30 tháng 4 1975. 21 năm, 5 đời Tổng thống Mỹ đã có những cái thay đổi về chính sách, mà không phải là chỉ có riêng của thay đổi chính sách là thay đổi người không? Ngay từ Tổng thống Johnson kia, ông ấy lên thay thế Tổng thống Kennedy sau lần Tổng thống Kennedy bị sát hại ở Dallas ngày 22 tháng 11 1963. Ông ấy lên tầm quyền là ngay lập tức, coi như 64 và đến 68, 4 năm thôi. Trong 64 khi ông lên là có xảy ra cái nghị quyết về Bắc Bộ ngày 2 tháng 8 1964 và mở rộng chiến tranh Việt Nam. Nghị quyết Bắc Bộ này được hơn 80% quốc hội Mỹ lúc ấy dưới đảng Dân Chủ chiếm đa số. Thì như vậy là quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ mở rộng chiến tranh Việt Nam. Nhưng chính quốc hội Mỹ và chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Johnson mở rộng chiến tranh Việt Nam đến năm 68, chỉ 4 năm sau thôi là phải nói chuyện với lại Bắc Việt qua hội nghị, mở ra hội nghị Ba Lê nói bắt đầu sửa soạn từ tháng 5 1968 đến tháng 12 năm 1968. Vâng, thưa quý vị, chỉ có 4 năm từ 64 đến 68, cũng chính với ông Tổng thống Johnson kia, cũng chính với quốc hội của Đảng Dân Chủ kia mà đã hai lần thay đổi chính sách. Năm 64 là mở rộng chiến tranh Việt Nam qua Vịnh Bắc Bộ, 65 đổ bộ quân lực Mỹ ở Đà Nẵng, nhưng đến 68 là ngồi vào nói chuyện với Bắc Việt cũng bằng cách mở hội nghị Paris tháng 12 1968, bắt đầu nói chuyện. Thành từ thưa quý vị, ở đây không đặt vấn đề của cá nhân, không phải là cá nhân Tổng thống Eisenhower Cộng Hòa, Tổng thống Johnson, Tổng thống Nixon là của Cộng Hòa Dân Chủ, cũng không đặt cái vấn đề là của quốc hội, mà cũng không đặt là vấn đề đó là vấn đề gì. Thì thưa quý vị, vấn đề đó là một cái vấn đề mà chỉ có nước Mỹ thôi, đó là cái tác động của báo chí và truyền thông. Nếu báo chí và truyền thông này đã có những cái cuộc xuống đường yểm trợ Tổng thống Johnson với những cái khẩu hiệu là chúng tôi back to Johnson, là yểm trợ Johnson để mở rộng chiến tranh với một cái nghị quyết về Bắc Bộ hơn 80% của quốc hội đồng ý, nhưng cũng chính báo chí đó đã kết tội Tổng thống Johnson là war criminal, đã bắt buộc Tổng phải ngồi nói chuyện với Bắc Việt, và Tổng thống Johnson của Đảng Dân Chủ đã không ứng cử cái Tổng thống năm 1968. Thành thử thưa quý vị, ở đây không phải là vấn đề yêu hay ghét. Ở đây cũng không phải là ông Tổng thống này được yêu thương, ông Tổng thống kia được ghét bỏ. Ở đây cũng không có vấn đề của Quốc hội Đảng Dân Chủ thì lại nhìn chiến tranh một điều này, và Đảng Cộng Hòa đã nhìn chiến tranh theo một điều khác. Thưa quý vị, tất cả như tôi vừa trình bày, chỉ 21 năm qua năm đời Tổng thống Mỹ, 5 lần thay đổi chính sách. Và một lần thay đổi chính sách đó là ai thay đổi chính sách? Tức là Quốc hội Mỹ. Ai có quyền tác động đến Quốc hội Mỹ? Thì thưa quý vị, đó chính là những người dân Mỹ cầm lá phiếu. Đó là công việc của ngày 8, 8, 11 hôm nay. Mà người dân đó cầm lá phiếu quyết định bởi đâu? Là do sự hướng dẫn của báo chí và truyền thông. Thưa quý vị, chúng ta là những người công dân Mỹ gốc Việt. Sau mấy chục năm ở Mỹ, đến tháng này tôi đến Mỹ là ngày 5 tháng 11, năm 93, đến giờ này là coi như là 30 năm. Và thì tôi không biết, không dám nói là biết đọc bao nhiêu sách, đọc bao nhiêu báo, nghe bao nhiêu tin tức, cũng không biết người Mỹ, quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ, báo chí Mỹ, truyền thông Mỹ có những quyết định thế nào. Ai nói rằng là biết thì người đó can đảm mà nói như vậy. Còn riêng tôi thú thật một cách rất là chân thành, là quả tình không biết được. Ngày xưa ở Sài Gòn tuy là chỉ một sĩ quan cấp úy, nhưng cũng biết được ở trong Dinh Độc Lập ông Tổng thống Thiệu ông nói cái gì, ông Phó Tổng thống Hương ông nói cái gì, báo chí ở Sài Gòn người ta viết như vậy tại vì sao, quốc hội Mỹ của ông Trần, quốc hội Việt Nam Cộng Hòa của ông Trần Văn Lắm như thế nào, biết được. Còn bây giờ thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, riêng bản thân tôi quả tình sau 30 năm được Mỹ không biết được, không biết được báo chí và truyền thông Mỹ có những chiều hướng nào, không biết được báo chí và truyền thông Mỹ hướng dẫn dư luận để bỏ phiếu để có thành những quốc hội như thế nào, và lại tự nhiên làm sao mà biết được cái ông tổng thống ở tòa Bạch Ốc ông quyết định như thế nào, và cũng chưa chắc ông ta là có những quyết định do chính ông ta nữa, ông ta ông tổng thống Mỹ kia quyền uy cả thế giới đều phải nể nang, lại cũng có những cái áp lực khác. Thưa với quý vị và thưa với anh Hoàng Tín, đó là công việc mà hôm nay người dân Mỹ, trong đó có người dân Mỹ gốc Việt của chúng ta đang làm, đó là đang quyết định cái thành phần của quốc hội để từ quốc hội đó quyết định nên cái chính sách của nước Mỹ. Đó là những ngày mà chúng ta sẽ thấy từ bắt đầu buổi sáng hôm nay 8/11/2022.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Quý vị cần phải biết trân trọng cái lá phiếu của mình và biết chọn lựa cho đúng đắn, để chính vì cái lá phiếu của quý vị sẽ quyết định được cái chính sách cũng như là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới như thế nào. Quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Bầu cử đại biểu lưỡng viện quốc hội, đó là một cái chọn lựa chính sách giữa hai cái đảng lớn ở tại Hoa Kỳ, đó là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, chứ không phải đó là một cái sự chọn lựa yêu, chọn lựa ghét cá nhân đại diện cho hai đảng ấy, ông này ông nọ ông kia. Nhưng mà từ cái cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 lần trước thì rõ ràng đã có một cái sự gọi là phân hóa xã hội, chính trị, văn hóa, chủng tộc quá lớn giữa hai đảng, từ người lớn cho đến con nít. Đó. Khi cái cuộc nói chuyện này đang diễn ra thì cái cuộc bầu cử cũng đang tiếp diễn ở bên ngoài kia, ở những cái vòng phiếu. Mời anh Nam, anh có thể anh trình bày về cái sự khác biệt về người cũng như là sự khác biệt về việc thể hiện cái chính sách của hai đảng trong cái lúc mà cuộc bầu cử đang tiếp diễn không, thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán thính giả, như câu một tôi đã vừa trình bày rất là ngắn gọn cụ thể, là chỉ 21 năm với năm đời tổng thống Mỹ, từ ông Eisenhower cho đến ông Ford, năm lần thay đổi chính sách. Thì thay đổi chính sách đối với Việt Nam tức là thay đổi chính sách đối với Đông Nam Á, thay đổi chính sách đối với Đông Nam Á tức là thay đổi chính sách đối với cục diện thế giới. Thì bây giờ chúng ta trở lại trường hôm nay, ngày 8/11/2022, người dân Mỹ đi bầu cử quốc hội. Mà như thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta là người Việt Nam chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ thấy ở một cái tình trạng mà nó phân hóa đáng sợ đến thế này ở trong nước Mỹ, xảy ra với hai lựa vạn quốc hội. Nội cái quốc hội của Tổng thống Biden này đã suốt chỉ 2 năm mà kiện đưa ông cựu Tổng thống Donald Trump đời thứ 45 ra tòa đến mấy lần. Thì bây giờ chúng ta không nói cái chuyện ra tòa tốt hay xấu, chúng ta không nói ông nào tốt, ông nào xấu, chỉ biết thấy rằng hóa ra là bây giờ cái quốc hội của Đảng Dân Chủ từ Thượng viện đến Hạ viện và của Tổng thống Biden này là chỉ nhắm một cách làm sao đánh sập cho được cái ông Tổng thống, cựu Tổng thống Donald Trump, mà không những đánh sập bình thường mà đột kích vô ở trong nhà của Tổng thống. Trời đất ơi, làm gì, tại sao mà nó tình trạng nó phân hóa đến cái độ như thế? Và vừa lên một cái thì Tổng thống Biden ký một những cái sắc lệnh của hành pháp hủy bỏ tất cả những cái điều gì của cái ông Tổng thống tiền nhiệm. Và bây giờ những cái điều gì sẽ xảy ra thì thưa với chúng tôi sẽ trình bày những điểm sau đây. Là từ trước đến nay, trong lịch sử, trong sách vở, trong báo chí, trong tài liệu, vẫn biết rằng trong nước Mỹ có hai đảng chính trị chính, đó là Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà có dù thế nào đi chăng nữa, hai đảng ấy trong những năm 60, 70, 50, 60, 70, người ta vẫn đồng thuận với nhau với một mục tiêu chung là xây dựng nước Mỹ, xây dựng với quyền lợi của dân tộc Mỹ. Đó là thể hiện ở trong đề nghị thế chiến, đó là thể hiện ở trong cái lần của sau cái vụ mà 911 Nhưng mà bây giờ đến thời đại này, ở trong thế kỷ 21 này, thì rõ ràng cái tình trạng của lưỡng đảng đó không phải là vì quyền lợi nước Mỹ và dân tộc Mỹ, mà đó là một sự đấu đá toàn diện, không khoan nhượng và cũng không cần che giấu. Thế bây giờ tại vì sao vậy? Thì chúng ta từ ở trong thực tế mà thấy ra một điều, đó là thời kỳ của ông Tổng thống Clinton, đó là Tổng thống đẹp trai, được yêu chuộng, và hai kỳ Tổng thống là được cả quốc hội, cả dân chúng đều mến mộ. Thế nhưng ông ta lại bị đàn hạt, bị đưa ra tòa vì một cái tội mà thưa nói ra nó có vẻ buồn cười, nó cũng ra có vẻ nó tâm phao. Đó là cái ông liên hệ với cái cô Levinsky ở trong tòa Bạch Ốc, ở trong văn phòng của ông. Thì bây giờ đặt ra vấn đề, ông tổng thống đó ông có liên hệ thật đi thì đã là sao, ông có phải tác động gì đến cái vận mạng, đến cái sinh mạng của quốc hội Mỹ, của dân chúng Mỹ đâu, nhưng mà đưa ông ta ra làm đàn hạt. Và tuy rằng ông ta không có bị trút phế, nhưng nó tạo nên một cái dấu ấn rõ ràng, đó là hai cái lưỡng đảng, quốc hội và ở trong quốc hội dân chủ và cộng hòa chơi nhau qua cái tình trạng của ông tổng thống Bill Clinton với cái cô nghiên cứu sinh ở trong văn phòng. Thế qua hết đời ông Clinton xong thì chưa hết. Trước đó thì chúng ta đã thấy thêm một chuyện, đó là cái vụ Watergate. Vụ Watergate tôi đọc rất kỹ các tài liệu thì thấy ra cái điều gì, đó là năm ông người Cuba bị bắt khi đột nhập vào tòa nhà Watergate của đảng Dân Chủ đã bị, rồi từ đó mới biết rằng mấy ba năm ông này đi nghe lén, rồi từ đó từ năm 72, 73, 74, rồi đến cuối cùng ông Nixon phải bị từ chức. Thưa, cái chuyện mà nghe lén thì nó cho dù có thật đi thì đã làm sao? Chỉ là cái nghe lén của đảng này và đảng kia, từ cá nhân ông Nixon, cá nhân đảng Cộng Hòa nghe lén đảng Dân Chủ, nhưng mà đưa đến một cái kết quả, một ông tổng thống tài giỏi nhất, một ông tổng thống đạm lược nhất, một ông tổng thống đã tạo nên một cái trật tự mới qua thế giới, qua cái thông cáo Thượng Hải, nói chuyện được với Chu Ân Lai, với là Mao Trạch Đông để ký kết nên thông cáo Thượng Hải, tạo nên một cái nền tảng ngoại giao của 10 đời tổng thống Mỹ từ thông cáo Thượng Hải 1972, như nhiều lần tôi đã nói chuyện với quý vị. Nhưng mà cái vị tổng thống tài giỏi kia, đẫm lược kia đã bị từ nhiệm trong ngày 8 tháng 8 74 vì một cái tội trời ơi là cởi của năm cái anh Cuba đi ngày lẽ. Anh thử thưa quý vị, chúng ta không hoặc kê, chúng ta không phải là làm nhẹ cái tinh thần, nhưng rõ ràng sau cái vụ của Tổng thống Nixon năm 1974, sau cái vụ của Tổng thống Bill Clinton với cái cô nghiên cứu sinh, thì chúng ta đã thấy rằng cái tình trạng của hai đảng ở trong quốc hội Mỹ đã có những cái mầm đống đá không thể nào tương nhượng được. Và đến thời kỳ của ông Tổng thống Obama thì với cái màu da của ông, chúng ta là người da vàng, chúng ta không có kỳ thị da đen, da đỏ, da trắng gì hết. Nhưng rõ ràng đã thấy rằng dưới thời ông Obama, cái màu da đen của ông ta đã biến thành yếu tố chính trị. Và cái điều đó nó đã nêu bật lên rõ ràng ở trong cái thời kỳ của ông tổng thống hiện tại, với Black Lives Matter, với là Antifa, với tất cả những cái chính sách mà đặt trên yếu tố da đen là yếu tố thay vì người ta cái yếu tố da trắng thượng đẳng, mà như người ta cáo buộc của ông tổng thống Nixon, tổng thống Trump, thì bây giờ chuyển qua là màu da đen. Thì chúng ta đã thấy rằng đó là không phải thay đổi ở trong cái cá tính của ông tổng thống này hay là ông tổng thống khác, nhưng rõ ràng thưa quý vị, đó là bắt đầu đã hiện thực một sự thay đổi về chính sách rất là nặng nề và không có cơ may để hàn gắn. Mà hôm nay nếu hàn gắn được hay không, hàn gắn như thế nào là do sự quyết định của những người Mỹ hôm nay đang với những người công dân Mỹ gốc Việt như chúng ta làm thực hiện hôm nay trong ngày 8/11/2022. Thì hôm nay chúng ta làm được những việc gì? Đó là xác định lại cái vai trò của nhà nước và cá nhân. Vâng, đây là qua từ chính sách nhà nước đặt trọng tâm hay là cá nhân đặt trọng tâm, như là cái chính sách của ông đương kim tổng thống là hạ nợ cho dân, hạ nợ cho những người sinh viên, rồi lại hạ luôn cả cái biên giới Việt Nam, mà đến như này giờ này người ta đã được đặt ra một cái thống kê là trong 2 năm vừa rồi dưới quyền của tổng thống Joe Biden đã có 5.5 triệu cư dân bất hợp pháp, nhưng bây giờ cư dân bất hợp pháp cũng không được gọi nữa, mà phải gọi đó là những người nên đúc quyền mình là chưa có hồ sơ. Đó thì thưa quý vị, ngày hôm nay việc đầu tiên là người dân Mỹ sẽ chọn lựa chính sách. Chính sách là quyền lợi của nước Mỹ lên đầu, quyền lợi của người dân Mỹ lên đầu, hay là quyền lực của chính phủ lên đầu. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vấn đề liên bang và tiểu bang. Xứ Mỹ, đất Mỹ là một quốc gia của liên bang. 50 tiểu bang là 50 quốc gia riêng biệt. Mà rõ ràng nhất là ở trong luật bầu cử. Mà như thời kỳ của Tổng thống Trump, mà lần bầu cử năm 2020 là những cái tiểu bang như Pennsylvania, người ta thay đổi luật bầu cử ở giờ phút chót. Và cái từ đó mới đây sinh ra cái sự kiện cáo là những bầu cử, những cái phiếu không đúng. Thì thưa quý vị, đúng hay không đúng, đó là hôm nay chính người dân Mỹ sẽ định đoạt. Cái quyền lợi nào? Quyền lợi của tối cao pháp viện, của chính phủ trung ương, hay là quyền lợi của tiểu bang? Thì tự, nhưng mà cũng chưa chắc nữa, chính các cái vị thẩm phán tối cao pháp viện thuộc phe bảo thủ ở trong tối cao pháp viện hiện tại đã bỏ phiếu bảo rằng cái sự thay đổi bầu phiếu của tiểu bang Pennsylvania là một cái vấn đề của hợp lý. Thành thử thưa với quý vị, chúng ta cũng không có thể tiên đoán dưới một hình thức nào, là không biết cái phân định giữa liên bang và tiểu bang sẽ đi đến như thế nào. Đây là những cái quyết định tại sẽ được hình thành trong hôm nay, ngày 8/11/2022. Chưa hết, qua cái vụ vấn đề của liên bang tiểu bang thì đây sẽ có liên với vấn đề hiến pháp liên bang và tối cao pháp viện. Thưa, đây là một cái vấn đề ví dụ như vấn đề phá thai. Tối cao pháp viện bảo rằng là có cái tu chính án về Roe and Wade, thành thử bây giờ cứ theo ở đó, nhưng mà tối cao pháp viện bảo rằng cái quyền phá thai là cái quyền đồng ý hay không đồng ý là vấn đề của tiểu bang chứ không phải vấn đề của tối cao pháp viện. Thì thưa quý vị, đó sự chọn lựa hôm nay cũng tính luôn cả vấn đề của vấn đề mà xã hội lớn nhất mà người dân Mỹ bắt buộc phải giải quyết, đó là vấn đề cho phá thai hay là không cho phá thai. Đó tức là vấn đề của tối cao pháp viện và vấn đề của các tiểu bang. Đó. Đến vấn đề rõ ràng nữa là vấn đề về kinh tế. Dân chủ thì bảo rằng là phải đánh thuế lớn, phải lập chế độ công bằng để lấy tiền của nhà giàu chuyển qua tiền của nhà nghèo để nuôi người nhà nghèo. Trái lại, ở trong Cộng hòa thì có chính sách không phải không được, phải đánh thuế ít và phải đề cho các cơ sở sản xuất, các công ty người ta phát triển đồng đều, rồi lấy cái tiền đánh thuế trên người ta mà chia cho dân nghèo. Thành thử đây là thêm một vấn đề nữa. Thành thử thưa quý vị, chúng ta đang đi mua xăng nắp đầu chúng ta đang, nhưng mà ông tổng thống hiện tại thì ông bảo rằng thì vấn đề xăng không cối cần giải quyết gấp, cứ đi mua xe điện. Thì đây là một chính sách về kinh tế rất rõ ràng, giá xăng, giá xe điện, giá dầu, giá nhà, giá cửa, thì tất cả những cái đó hôm nay cũng đã có sự quyết định. Tôi đến với vấn đề y tế, thì nếu mà ông Obama, ông đặt ra Medicare, ông bắt ra là tất cả mọi người đều được, mọi người dân Mỹ đều được hưởng y tế của nhà nước cung cấp như các nước của châu Âu, như các nước ở bên Canada. Thưa quý vị, tôi có đi qua bên kia thì thấy rằng, tại vì ở bên châu Âu cái gì người ta đóng thuế hết, đóng thuế đến 47%, còn ở Mỹ cao lắm chỉ đến 37% thôi, còn bình thường là 30. Thành thứ, nếu muốn có một cái chính sách về kinh y tế toàn dân mà không ai bị mất tiền gì hết, thì người dân phải bị đóng thuế. Đó là ở Canada, đó là ở Pháp, ở Đức, ở Ý, vân vân. Thế nếu người Mỹ đồng ý như thế, thì sẽ y tế sẽ được là toàn dân. Từ lại đây là một sự chọn lựa là ngày hôm nay, 8 tháng 11 năm 2022, để quý vị sẽ thấy ra để quyết định, người dân Mỹ quyết định, chứ không ai quyết định hết. Và những cái vấn đề đến rốt cuộc, ví dụ như là tôn giáo, luân lý về gia đình, thì bây giờ chính phủ Mỹ ở dưới sự điều hành của đại đa số ở trong đảng Dân Chủ thì bảo rằng là có một cái critical theory, tức là triệt tiêu giới tính, hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, không có dạy về tôn giáo, không có dạy về ái quốc ở trong trường học để cho con trẻ phát triển và tự do. Thì đây là cũng là một vấn đề nữa. Thì vấn đề này bây giờ phụ huynh học sinh, giới giáo chức muốn có quyết định như thế nào, thì thưa quý vị, ngày hôm nay 8 tháng 11, chính người dân Mỹ quyết định, chứ không ai quyết định hết. Và đến cuối cùng, tôi nói một cách vắn tắt thôi, vấn đề môi sinh, tức là cả thế giới đang báo động là địa cầu đang bị hâm nóng, và cái người những người ở trong giới trí thức Mỹ, ví dụ như ông Tổng thống, Phó Tổng thống Al Gore được một cái giải thưởng Huy chương Hòa bình năm 2007 vì ông là chiến sĩ đấu tranh cho cái vấn đề môi sinh hâm nóng địa cầu. Nhưng ở trong ông Tổng thống Trump thì ông nói về bên châu Âu, ông nói các ông muốn làm thì các ông phải nộp tiền với tôi, chứ còn các ông bắt tiền tôi chỉ có nộp tiền chứ tôi không chịu nộp. Đó là chính sách của ông Tổng thống Trump, và đó là chính sách mà người Mỹ, người Hoa, người ta không chịu. Người ta vẫn đóng tất cả carbonic lên trên trời, và người ta cũng vũ khí. Thế như vậy làm gì nào? Thì xưa đó, thì như vậy thì chính phủ Mỹ, quốc hội Mỹ, nhân dân Mỹ quyết định trong những cái ngày hôm nay với lá phiếu của mình 8/12 năm 2022, với những vấn đề liên bang tiểu bang, với vấn đề của tối cao pháp viện và theo luật của tiểu bang, với vấn đề tôn giáo về luân lý về gia đình, với vấn đề của âm mưu sinh, với vấn đề của đóng cửa biên giới phía Nam hay là kiểm soát hay là cứ mở tung lên, thì tất cả những điều đó người Mỹ bằng tất cả cái thực tế và cái dũng cảm của cái dân tộc đã tiên phong trên toàn cầu xây dựng dân chủ và tự do quyết định như thế nào, quyết định trong hôm nay ngày 8/11/2022. Thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, cái khả năng của chúng ta chỉ có được nói được như vậy, và cái sự quyết định chọn lựa cuối cùng là không ở đâu hết, chính là ở trong cái lá phiếu hôm nay mỗi người dân Mỹ, trong đó có người Mỹ gốc Việt đang quyết định.
Dạ vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, lá phiếu là một viên gạch để chúng ta xây dựng nền dân chủ công bằng cho cái xã hội cũng như cho kinh tế của Hoa Kỳ trong những năm sắp tới. Ngày hôm nay, 8 tháng 11, quý vị hãy tận dụng lá phiếu của mình trong cuộc bầu cử đại biểu lưỡng viện quốc hội đang diễn ra. Hãy đến với phòng phiếu và đến với những cái lựa chọn đúng đắn để xây dựng cho xã hội Hoa Kỳ được tốt đẹp hơn nhé, thưa quý vị. Một lần nữa, Hòa Tĩnh cảm ơn anh Phan Việt Nam đã nhín chút thời gian đến với chương trình lịch sử và thời sự trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị mỗi tuần nghe chúng tôi trình bày những cái vấn đề mà không thể nào không cần thiết hơn nữa. Cũng là cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúc anh một ngày vui và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình lịch sử và thời sự. Hãy sử dụng lá phiếu trong cái cuộc bầu cử đại biểu lưỡng viện quốc hội đang diễn ra. Hãy đến với những cái phòng phiếu đang được rải đều trên toàn nước Hoa Kỳ và ngay tại cái khu vực của chúng ta nhé, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.